Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học tiếp cái đề tài Quan Thế Âm 12 đại nguyện. Thì hôm trước á, cô đã giảng cho quý vị tới cái đại nguyện thứ năm này, nhưng mà hôm nay cô giảng lại cái đại nguyện thứ năm trở lại cho quý vị. Đại nguyện thứ năm là đại nguyện Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện, là đại nguyện thứ năm nè ha. Thì bữa trước á, hiệu dương thông danh tự tại á, đại nguyện thứ nhất. Đại nguyện thứ hai là nhất niệm tâm vô quái ngại Quan Âm Như Lai Thường Cư Năm Hải Nguyện. Thứ ba là Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Thứ tư là Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quan Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Miệng. Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái thanh thứ năm, là cái đại nguyện thứ năm là Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu là sao? Là Bồ Tát Quan Thế Âm á, cầm cái bình thanh tịnh, rồi cái cầm cái nhành dương liễu không, rồi á, trong bình nó đầy đựng nước cam lồ đó. Nó là dùng cái giọt nước nhành dương này á để rưới mát cái đầu, mát cái tâm con người đó. Cam lồ xoáy tâm á là mát cái cõi lòng con người. Cái con người khổ thì khổ do đâu? Khổ từ cái tâm. Cho nên á, Bồ Tát á, Quan Thế Âm dùng cái nước cam lồ như cái lòng từ bi á, xoa dịu cái nỗi khổ trong cõi lòng của con người. Là cái câu này ý nói như vậy. Bình thanh tịnh này tượng trưng cho cái gì nhớ không? Bình thanh tịnh là tượng trưng cho tam nghiệp thanh tịnh, là thân miệng ý thanh tịnh. Còn á, cái nước cam lồ tượng trưng cho, nhớ không, quên mất tiêu, lòng từ bi. Lòng từ bi đó. Còn cành dương liễu thì tượng trưng cho đức nhẫn nhục đó. Khi mà mình đem cái lòng từ bi ra mình cứu độ chúng sanh á, mà mình không có cái đức nhẫn nhục như cành dương liễu á, thì mình sẽ bị gãy đổ cái hành nguyện từ bi mình liền. Bởi vì á, cái lòng con người á, nó quá ư là hẹp hòi. Mình làm người ta 10 điều mà 9 điều tốt, có 1 điều xấu thôi, không vừa ý là người ta bắt đầu ghim vào đó và thù mình liền. Bây giờ mình đi cho đồ cũng vậy, mà mình cho không vừa ý là người ta chửi mình liền. Mình giúp người ta nhưng người ta không nhớ được đâu. Bởi vì lúc nào quý hòa thượng cũng có cái câu vậy, cô học hồi đó đó: sống ở đời gắn giữ trọn chữ tâm, và nên nhớ báo ơn đừng báo quán. Quý hòa thượng lúc nào cũng nói câu đó. Ở trong chùa rất là nhiều điều như vậy. Cho nên người đời thì được, nhưng người tu là không nên. Vì vậy mà học từ đầu, học liền. Quý hòa thượng có một câu thế này: những lúc chiều tà mưa phủ trắng, thầy cười tha thứ kẻ dông ăn. Quý hòa thượng dạy, dạy cho mình hết rồi. Nếu mình không áp dụng được những câu này thì mình làm thầy cũng được. Mình làm thầy mình sẽ phiền não. Mà mình phiền não thì mình tu không được sao? Tại vì tại sao mình đã tu mà mình tu mình thay Phật, mình đổi chúng sanh mà mình đỡ phiền não? Vậy mình làm cái gì? Mình đâu có làm được, phải không? Cho nên muốn thực hành Bồ Tát á, phải dùng cái ngành dương liễu này nè. Đó là nhẫn nhục. Cho nên sống được, kể nó đi ha. Thì cô ở đây, cô cũng nhớ hoài mấy câu của tổ mà. Thì ở đây mình muốn áp dụng lòng từ bi, mình phải dùng ngành dương liễu. Nếu mà cô không áp dụng được cái này, giống như Bồ Tát Quan Âm không áp dụng được cái này thì khó độ sanh lắm. Ít bữa người ta tới xuất gia mình cũng độ nó, mình sợ quá rồi, phải không? Mình như vậy đâu có được. Ai thì theo nấy, khúc nào thì đưa khúc nấy, hết khúc đó thì thôi, đâu có sao đâu. Có duyên thì mình làm cái duyên này thôi. Mình tỉnh bơ ra thì mình mới sống được đời, với hai nữa mình mới thành đạo, còn không mình sẽ bị đọa lạc. Khó như vậy. Nếu mà không áp dụng cái hành dương liễu, cái bình thanh tịnh thì cũng được. Mình thì cái nước cam lồ ở đây á, là cái lòng từ bi. Lòng từ bi ở đây á, là một thứ nước rất là trong mát. cái nước trong lồ là cái nước giọt xương buổi sáng đó, cái gì giọt xương buổi sáng đó, nó vừa trong mà nó vừa mát mà nhá, nó tinh khiết, nó từ trên trên cái không khí nó rơi xuống, chứ không phải nước dưới lòng hồ, nó chưa bị dính vô cái gì hết đó. Và cái nước đó gọi là nước mát ngọt thơm rồi nhẹ, dùng trơn an hòa, trừ đối pháp bổ dưỡng mà lắm sạch đó. Nó kêu là nước bát công đức. Thì khi mà cái lòng từ bi mình ban chai á, thì mình ban ra cho người ta cái sự tươi mát, cái tâm ngọt dịu và cái lòng tha thứ, cái lòng bao dung. Và nếu mình không á, thì mình làm không được. Mình bị một cứu á, là bắt đầu mình tối tâm vào đèn nó thôi, thì sao tôi không độ ai nữa, phải không? Không phải phải. Cũng vẫn làm tới à. Gặp làm à. Được tôi kể, mình làm cho Phật đó. Ở đây á, là thường thường cái câu này mà quý vị thấy á, tất cả những cái tượng Quan Bồ Tát á, đều cầm cái bình thanh tịnh và nước cam lồ, có chỗ thì rửa xuống. Nhưng mà nước cam lồ ở đây á, Đức Phật nhúng vô trong cái nhành dư liệu, nhúng ở trong cái bình rồi mới phất ra. Thì cái lòng từ bi ở đây á, sở dĩ mà nó tượng trưng cho nước á, là tại sao? Vì nước nó đa dạng. Nước á, mà khi nó gặp lạnh á, thì nó đóng băng. Khi nó gặp nóng á, thì nó bốc thành hơi, nó bay đi. Khi nó gặp mát á, thì nó thành sương mù, phải không? Khi nó đổ trong chai á, thì dài, đổ trong á, bầu thì tròn. Rồi đem vô trong người ta, nó thành máu, thành huyết. Đem vô mắt thì thành mồ hôi, thành nước mắt. Cái là nước nó đa dạng. Cái lòng từ bi của mình không phải là mình đi cứu độ chúng sanh, mà mình đa dạng luôn. Cái lòng từ bi của Đức Phật, của Bồ Tát đây nó đa dạng. Chỉ một cái nét nhìn triều mến, hay là một cái nụ cười quan hỷ, hay là một lời nói á, dịu dàng, cũng là ban được cái lòng từ bi. Bởi vì cái lòng từ bi ở đây á, nó từng giọt nước li ti nè. Nó không phải lòng từ bi ào ạt đổ xuống như xác, mà cái lòng từ bi ở đây nó từng giọt nước li ti. Nó có thể là những giọt nước li ti mà đưa vào trong lòng người một chút xíu, mà cái tình thương nhỏ cũng cho được, cũng phải cho, không có bỏ sót một cái gì hết, thì mới tượng trưng cho cái nước cam lồ này. Để Đức Phật Bồ Tát Quan Thế Âm nguyện như vậy á, từ từ mình lòng từ bi mà mình đi cứu độ người ta, thì mình sao? Mình mua gạo thì mình cho tiền mình cứu, phải không? Nhưng mà mình có một món à, nó không được diệu dụng mà nó đa dạng như cái giọt nước. Giọt nước nó diệu dụng và đa dạng. Thì mình từ từ chúng ta sẽ bắt chước Đức Quan Bồ Tát. Mình học tới đâu mình bắt chước tới đó. Thì mình sao? Mình cũng đa dạng. Trong túi mình không có tiền, mình lấy gì mình cho, thì mình cho bằng cái lời nói. Hoặc là mình ngồi lại. Từ từ những vị tu sĩ họ ngồi lại, họ quán chiếu. Họ quán chiếu á, họ cảm được cái đau khổ của người kia, rồi họ chia sẻ thôi, chứ không cần đi tới, không cần đem đồ cho. Họ chỉ ngồi lại quán chiếu và thấy cái hoàn cảnh của người kia là hoàn cảnh của mình. Bắt đầu họ ngồi quán chiếu và đưa cái tâm á, đưa cái tâm đến cho người kia, để cầu cho người kia được, để chia sẻ cho người kia, để chia sẻ cho chúng sanh đau khổ. Chứ các vị mà ta tu trên núi cao á, ta đâu có đi cứu trợ như mình đâu, phải không? Ta đâu đi cho tiền, người ta cũng không có xuống như này mà ăn ủi người nào đó. Nhưng mà sự thật ra các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, ta ngồi trên núi cao, ta vẫn ngồi tĩnh tọa và quán chiếu đến cái nỗi khổ của chúng sanh, và ta đưa cái tấm lòng người ta tới cho đó, không cần tới, ta gửi tấm lòng cũng được rồi, phải không? Cho nên nó đa dạng vậy. Bây giờ thứ sáu nữa là Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quan Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện, là cái thứ sáu này. Đó là Đại Từ Bi mà Năng Hỷ Xã. Cái lòng Đại Từ Bi, Đại Từ Bi là ban vui và cứu khổ. Nhưng mà mình ban vui cứu khổ nó không phải đại, mà mình nhỏ, phải không? Mình ban vui, mình đưa cho ta cơm thì nó vui, rồi ta đem gạo tới cho ta hết khổ. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát là đại lắm. Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã. Đại Từ Bi đó là Quan Bồ Tát á, đủ phương tiện diệu dụng, ngàn mắt ngàn tay, ai xin cái gì cũng không có từ chối, nghĩa là không từ chối một cái gì hết là mới là đại. Còn mình á, có hồi mình có tiền mình từ chối, phải không? Mình cũng làm nhưng mà mình từ chối. Còn Quan Bồ Tát đủ thần thông diệu dụng. Khi mà Ngài á, tu duyên thông rồi, kỳ rồi cái gì học đó, Ngài duyên thông rồi thì cái tâm của Ngài nó khế hợp với tâm mười phương chư Phật. và cái tâm của Ngài khế hợp với mười phương chúng sanh. Cho nên á, kể như á, Ngài á, trong cõi lòng của Ngài có Phật và trong cõi lòng của Ngài có chúng sanh ngồi chổng rồi, đó là Ngài bao quát hết. Khi mà chúng sanh có một cái gì đau khổ nhúc nhích á, thì ở trong lòng của Ngài, tại chúng sanh trong bụng rồi ba, cho nên biết liền và đủ thần thông dự dụng. Quý vị thấy cái tượng mà chuẩn đề không? Cầm dao, cầm kéo, cầm búa, cầm đủ thứ hết á, pháp khí á, nghĩa là tượng trưng cho cái phương tiện dự dụng, nghĩa là không có từ chối một gì hết mới đại được. Còn năng hỷ xả, tại sao mà năng hỷ xả? Từ á, từ á là đem cho ban vui, bi là cứu khổ ha, biết rồi. Còn tại sao mà hỷ xả? Hỷ xả đây không phải là tha thứ. Mình ở đây mình tu mình tưởng đâu tôi hỷ xả cho chị đó, mình tha thứ, không phải. Cái là hỷ xả ở đây á, là buông xả, buông bỏ, buông bỏ tất cả. Cái là giống như là tam luân không tịch á, kêu đẳng tam luân không tịch á. Ví dụ làm mà không thấy mình làm, mình làm mà không thấy mình làm. Còn mình đây ví dụ mình đem tiền mình cho ai, hoặc mình đem vàng mình cho ai, nói ờ tôi cho bà đó 5 đồng, hoặc là tôi cho bà đó 10 đồng. Tôi cho là tôi, phải không? Rồi á, bà đó là hai thứ hai rồi, còn 10 đồng nữa là thứ ba, phải không? Ba món, hoặc là à, tôi giúp cho chị đó à, dọn nhà, ví dụ vậy. Là tôi nè, giúp cho cái chị đó rồi dọn nhà là ba món, phải không? Là nhưng mà mình làm thì mình thấy có, cho nên khi mình giúp cho họ những cái số tiền, hoặc là những câu nói, hoặc là những lời an ủi, thì mình nhớ trong lòng mình là mình giúp, phải không? Kêu là tam luân nó tịch. Cõi này tam luân không mà tịch không á, tam luân á mà không có tịch không á, là không á là đây á, mình thấy mình cho mà mình thấy mình không có cho, mình thấy mình cho rồi cái của mình đem cho, mình cũng thấy cái của mình đem cho, và cái người nhận không thấy có người nhận, là tam luân không tịch. Còn mình chắc bán đầy tam luân á, có, phải không? Bị có hết á. Cho nên Quan Bồ Tát á, ban ra cho người, ban cái lòng từ bi cho người, mà thấy là không có, không có người nhận, không thấy, thấy cái lòng từ bi ban ra, và cũng thấy mình ban cái lòng từ bi, gọi là tam luân không tịch. Ví dụ nhắc lại ha, tam luân tịch đây, ví dụ như quý vị đem 20 đồng cho chiếc xe đạp, 25 đồng cho chiếc xe đạp, là mình nghĩ mình nè, mình là thứ nhất, phải không? Rồi cho 20 đồng là thứ hai, cho 20 đồng để mua chiếc xe đạp, 25 đồng cho mua chiếc xe đạp cho người nghèo Việt Nam, rồi cái người nhận á, là người nghèo á, là thứ ba, phải không? Ba cái đó mình thấy có chưa? Mình thấy mình nè, cho 25 đồng mà ha, mua chiếc xe đạp cho bà kia là ba mốt. Nhưng mà tam luân tịch tới đây, đại từ bi mà ăn hỷ xả đó, năng hỷ xả đây, hỷ xả không phải là tha thứ, hỷ xả là làm mà không thấy làm, không thấy món mình làm, không thấy mình làm và không thấy người nhận, là năng hỷ xả. Đó là thường hành bình đẳng, đại từ bi, năng hỷ xả nè, Quan Âm Như Lai, thường hành bình đẳng nguyện. Thường hành bình đẳng là sao? Tại vì Đức Quan Bồ Tát á, là một vị Bồ Tát có duyên thông rồi, tự tại rồi, phải không? Duyên tâm tự tại, tất cả chúng sanh đều nằm trong lòng của Bồ Tát hết. Chúng sanh động đậy là Bồ Tát biết rồi, tại cái bao trùm á, cái tâm của Ngài trùm hết rồi. Cho nên á, duyên tâm mà tự tại. Đã là Bồ Tát á, là quý vị biết tại sao mới thành Bồ Tát không? Tôi nói rồi, phải thấy được pháp kêu là pháp nhãn á. Khi mình có pháp nhãn, khi mình có huệ nhãn thì mình thấy mọi sự, mọi vật nó kết hợp lại thành một món, phải không? Khi nó duyên tan thì nó tan đi và nó món này không còn. Nhưng mà mình khi mình được pháp nhãn á, là mình thấy tất cả chúng sanh đều có gì? Có Phật tánh á, phải không? Khi á, mình thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh á, thì từ con cá này, con gà hay là con gì á, các tất cả những con thú vật và cả người ta đều có Phật tánh. Thì rồi cô nói với vị nghe, Phật tánh nó nằm ở trong loài trời gọi là thiên tánh đó, phải không? Còn gọi Phật tánh nó nằm trong tất cả những vị tánh gọi là thánh tánh đó, nhớ không quên chừng ha? Thì quên hết rồi. Nhưng mà Phật tánh nó nằm trong tất cả chúng sanh nè. Khi mà Bồ Tát thấy Phật tánh nằm trong tất cả chúng sanh thì Bồ Tát mới thường hành bình đẳng được. Bình đẳng là bình đẳng chỗ nào? nó là con thú mà mình con người làm sao bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng ở trên cái tánh giác á, nó cũng có tánh giác biết và mình cũng có tánh giác biết. Nó cũng biết đói biết lạnh, nó biết đau khổ, mình cũng biết đói biết lạnh thì biết đau khổ. Mình á thì biết sợ chết, thì con ruồi biết sợ chết không? Biết sợ chết luôn. Nó biết chỗ nào nó đi kiếm ăn và chỗ nào nó bu dại, nó thấy người ta đánh thì nó bay đi. Cái đó là tánh giác biết của nó. Cũng như những cái cây cối á, nó mọc á, nó phải uống mình ra để hồi nắng á, nó cái tánh giác biết á. Tại vì mỗi loài nó nhỏ. Vì vậy mà khi mà Bồ Tát á, Quan Thế Âm này á, trở thành con vị Bồ Tát, thì Ngài đã có pháp nhãn rồi. Cho nên Ngài thấy được tất cả chúng sanh đều có một cái biết giống nhau, gọi mới bình đẳng. Bình đẳng là giống nhau, phải không? Thì bình đẳng là bình đẳng ở trên Phật tánh, ở trên cái tánh giác biết đó đó. Cho nên Ngài thường hành bình đẳng. Vì cái bình đẳng cho nên Ngài tôn trọng mọi loài nè, không có phân biệt người cao kẻ thấp, người thân người sơ, không có phân biệt đây là thú vật hay đây là người ta, hay là đây là tổng thống hay là kia là công chúa hoàng hậu vậy. Mà ai cũng là vậy thôi, ai Ngài thấy cũng vậy thôi. Thì khi mà Phật tử chúng ta học rồi, chúng ta cũng thấy vậy thôi. Chúng ta đâu có nịnh bợ những người cao sang hay là khinh chê những người hèn hạ, phải không? Đó. Thì cái tánh giác biết ở đây trong kinh Pháp Hoa gọi là cái tri kiến Phật. Quý vị học cái kinh Pháp Hoa, quý vị phải nhận ra được cái đó thì mới được. Còn không, quý vị không nhận được cái đó thì quý vị học kinh Pháp Hoa cũng như chưa học. Nó nói vậy á. Hay là cái tánh giác biết gọi là cái Phật tánh thanh tịnh không nhiễm ô mà. Nếu đủ duyên tu hành á, thì phiền não vọng niệm buông xuống á, thì Phật tánh nó hiển lộ ra. Hồi sáng có nói đó, nói vậy đó. Vì vậy mà hạnh nguyện của Bồ Tát á là ban vui nè, cứu khổ nè, buông xả những gì mình làm và xem tất cả chúng sanh đều bằng nhau. Cái câu này nó có ba món. Cái câu này nó có ba món. Đây là một là ban vui cứu khổ, hai là buông xả những gì mình làm mình thấy không có làm. Mình làm mà không thấy mình làm. Cũng như mình nói tôi độ cho mấy người đó sao sao là mình còn chấp đó. Chừng nào mình thấy không khó mà mới được. Khó vậy phải không? Giờ mình tới câu thứ bảy ha. Thứ bảy là trú dạ tùng vô tổng hoại Quan Âm Như Lai thể diệt tam đồ nguyện. Trú là ban ngày, còn dạ là ban đêm. Trú là ban ngày nè, dạ là ban đêm. Tùng vô tổng hoại là ngày thường.